Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với thành phố Hải Phòng và 4 tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình về phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp ổn định trong ngày đầu vận hành cổng dịch vụ công quốc gia mới. Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng đô thị. Xã Lục Ngạn ký kết tiêu thụ hơn 6.500 tấn vải thiều. Ngày đầu triển khai xăng E10, nguồn cung ổn định, người dân hưởng ứng. Trao yêu thương, gửi nụ cười ngày quốc tế thiếu nhi.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 6, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với thành phố Hải Phòng và 4 tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình về triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn. Cùng dự có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương trong khu vực. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo kết quả triển khai các chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê, đồng thời đánh giá những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như đề xuất các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người lao động, công nhân và người có thu nhập thấp. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.100 phòng nhà ở thuộc tài sản công đang được khai thác cho thuê, chủ yếu là các khu ký túc xá sinh viên. Bên cạnh đó, tỉnh có khoảng 5.200 căn nhà ở xã hội cho thuê, gần 3.500 căn nhà lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp. Đối với nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội, theo chỉ tiêu chính phủ giao, đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh được giao hoàn thành hơn 147.000 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hoàn thành trên 31.000 căn, vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2025. Riêng năm 2026, tỉnh được giao hoàn thành 19.900 căn nhà ở xã hội và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ 16 dự án với quy mô hơn 17.500 căn. Đồng thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư sớm khởi công đối với 13 dự án nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Để thực hiện mục tiêu tăng cường phát triển nhà ở cho thuê với giá cả hợp lý, đáp ứng cho đối tượng có nhu cầu rất lớn là công nhân, người lao động, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi riêng đối với loại hình dự án nhà ở cho thuê. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị.
Chúng tôi cũng rất muốn là Thủ tướng cho mình cơ chế để chúng tôi xây dựng các khu nhà ở cho thuê tập trung, kết hợp chúng tôi sẽ làm đồng bộ các hạ tầng. Nhà ở cho thuê thì đi theo điện đường trường trạm, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đầu tư thế này. Thì để làm sao là người đến thuê ở thì không riêng gì vợ chồng, có thể là cả bố mẹ lên trông con để cho người ta làm việc, thì nó sẽ đủ hết các điện đường trường trạm chợ, khu thương mại vân vân. Hiện nay ở các khu công nghiệp thì nó ngoài nhà ở xã hội, nhà cho thuê thì nó còn số lượng rất lớn các nhà ở, các nhà trọ của người dân, thì chính sách làm sao cũng phải cân đối, cân bằng.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Thủ tướng nhấn mạnh, đây đều là những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, tập trung đông công nhân lao động nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Tuy nhiên, nguồn cung hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, nhiều người lao động vẫn phải thuê trọ tại các khu dân cư tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát triển nhà ở cho thuê gắn với quy hoạch giao thông, khu công nghiệp và hệ thống đô thị, đồng thời đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, huy động mạnh mẽ khu vực tư nhân tham gia, nhưng nhà nước cần đi trước, tạo nền tảng để thu hút các nguồn lực xã hội.
Trong tháng 6, các đồng chí về phấn đấu là nghiên cứu trên quy hoạch đã được phê duyệt, rà soát để khởi công ít nhất là một cái dự án nhà ở cho thuê và triển khai các cái dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn, có thể từ quý 3 đến quý 4 năm 2026. Các đồng chí phải rà soát và phải đánh giá được cái nhu cầu cho thuê trên địa bàn mình, phân theo các đối tượng. Chứ nếu không là rồi chúng ta tập trung vào rồi lại lệch pha cung cầu nữa, lại gây lãng phí. Cho nên cái đánh giá khảo sát này các đồng chí phải làm rất kỹ và để từ đó có xây dựng cái kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030, bao gồm là mục tiêu này, chỉ tiêu cụ thể từng năm, danh mục, nguồn lực, rồi lộ trình triển khai. Và việc này các đồng chí phải gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và hoàn thành là chậm nhất là trong tháng 6.
Thủ tướng Chính phủ cũng giao các bộ ngành tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của địa phương nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp, báo cáo Bộ Xây dựng trong tháng 7. Đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người lao động.
Sáng ngày 1 tháng 6 tại Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi gặp mặt giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh gồm 30 đại biểu chính thức do đồng chí Thạch Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 12 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chương trình quy chế đại hội, tích cực nghiên cứu tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết chất lượng vào các văn kiện. Mỗi đại biểu cần thể hiện rõ vai trò là đại diện cho tiếng nói nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Bắc Ninh, đồng thời chủ động trao đổi học hỏi những mô hình hay, cách làm hiệu quả từ các địa phương đơn vị trong cả nước để vận dụng vào thực tiễn hoạt động công đoàn của tỉnh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 20 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6 là ngày đầu tiên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mới tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Bộ Công an chính thức được đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc. Dù có một số khó khăn vướng mắc kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi hệ thống, song tại các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp cơ bản được duy trì ổn định, không để xảy ra gián đoạn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tự Lạn, các hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hệ thống còn phát sinh vướng mắc trong thanh toán phí, lệ phí khi thông tin thanh toán chưa hiển thị trên tài khoản của công dân. Tài khoản cán bộ được phân quyền thu phí cũng không truy cập được thông tin thanh toán. Trong khi đó, thông tin này chỉ hiển thị trên tài khoản quản trị, nhưng tài khoản quản trị lại không được phép thực hiện thanh toán. Bên cạnh việc phản hồi lên cấp trên, trung tâm đã linh hoạt hỗ trợ người dân, bảo đảm việc giải quyết hồ sơ không bị gián đoạn. Chị Nguyễn Thị Hải Hưng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tự Lạn nói.
Để khắc phục cái tình trạng này và giải quyết hồ sơ nhanh chóng cho công dân thì trung tâm đã chủ động là hướng dẫn công dân là thanh toán qua quét mã QR của trung tâm. Khi mà thanh toán xong thì cán bộ trên tài khoản cán bộ sẽ xác nhận là đã thanh toán và kết thúc hồ sơ cho công dân, trả kết quả cho công dân, không làm gián đoạn những cái việc giải quyết thủ tục hành chính của công dân.
Còn đây là chia sẻ của ông Thân Văn Ngạn, tổ dân phố núi, phường Tự Lạn.
Sáng ngày tôi xuống thì nói chung là cán bộ ngoài được tiếp xúc rất là tốt. Tất cả các công việc đều là trôi chảy. Có những cái chương trình gì mà chưa đúng thì người ta cũng đã tham gia, đóng góp ý kiến. Và trong khi tham gia ý kiến thì tôi hoàn thành thủ tục. Cho nên là không có một cái chương trình gì là cái khúc mắc cả. Đối với cái hành chính nhân dân hai cấp này là tôi rất là tán thành và ủng.
Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hiệp Hòa, hoạt động phục vụ người dân vẫn đảm bảo ổn định. Việc nộp hồ sơ trực tuyến cơ bản không có nhiều thay đổi, giao diện, tờ khai và thành phần hồ sơ vẫn được giữ như trước. Tuy nhiên, một số công dân không sử dụng điện thoại thông minh gặp khó khăn khi hệ thống yêu cầu xác thực và chia sẻ passcode từ tài khoản định danh điện tử VNEID để thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến. Chị Hoàng Thu Hằng, cán bộ trung tâm cho biết.
Công dân dù trẻ hay già hay các ông bà đến nhập dịch vụ công ấy, đều có thể là sử dụng cái mật khẩu ban đầu VNEID được. Tuy nhiên là khi mà cái vận hành cái hệ thống mới thì cái passcode của người dân ấy, đi nộp ấy, yêu cầu bắt buộc là phải có cái mã passcode đầu tiên để có thể xác nhận chia sẻ. Và cái đấy thì cũng bất cập dành cho những ông bà khi mà họ những cái thủ tục của họ mà không có thể ủy quyền được. Mà mật khẩu passcode thì lại phải có sử dụng cái điện thoại thông minh thì mới dùng được. Còn đen trắng hoàn toàn thì không sử dụng được và cũng không thủ tục này cũng không thể ủy quyền được.
Để cổng dịch vụ công quốc gia mới bảo đảm hoạt động ổn định ngay từ ngày đầu vận hành. Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã phường đã chủ động xây dựng phương án hỗ trợ từ trước, bố trí cán bộ trực, ra soát quy trình nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với đơn vị kỹ thuật của các bộ ngành. Nhờ vậy đã kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh. Ông Nguyễn Văn Cẩn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tự Lạn nói thêm.
Anh em trung tâm chúng tôi luôn gắn chặt anh em là ngoài cái giờ tiếp công dân hành chính đây thì anh em tập trung vào cái cuối giờ để cũng tham gia và chạy thử các cái phần mềm tập huấn để xem có những gì khó khăn vướng mắc để cập nhật trên các cái nhóm hỗ trợ của tỉnh để giải quyết kịp thời. Cũng như là ngày hôm qua đấy thì khi mà là ngày cuối cùng mà vận hành hệ thống mới thì anh em chúng tôi vẫn mặc dù ở nhà vẫn trao đổi trên cái nhóm Zalo và vẫn đăng nhập trên cái hệ thống đấy để xem các cái phát sinh những cái tình huống như thế nào và xây dựng những cái kịch bản, những cái phương án dự phòng để làm sao mà không gián đoạn cho người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính.
Để hệ thống hoàn thiện vận hành hiệu quả hơn, các đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát, khắc phục các chức năng còn vướng mắc, kịp thời xử lý các lỗi phát sinh, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt, thuận lợi.
Thưa quý vị, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung cao thực hiện các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Có rất nhiều nhiệm vụ được đặt ra, trong đó việc huy động nguồn lực tập trung đầu tư để hoàn thiện tiêu chí về nâng cao tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính, nâng cao trình độ phát triển hạ tầng và tổ chức không gian đô thị, hướng đến phát triển đô thị xanh thông minh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngoài vai trò của tỉnh, đòi hỏi các phường xã cũng phải khai thác tối đa lợi thế, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hiện nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị loại 2 và 22 đô thị loại 3. Trong định hướng phát triển đô thị, tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ thành lập thêm 13 phường mới, trong đó có xã Hiệp Hòa. Với nền tảng là trung tâm kinh tế chính trị của một đơn vị cấp huyện trước khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng định hướng, địa phương này đã tập trung tăng tốc hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa. Về vấn đề này, ông Hoàng Tiến Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa cho biết.
Xã cũng đã cho rà soát lại, đánh giá lại các tiêu chí để những tiêu chí đạt được tiếp tục giữ vững nâng cao. Bên cạnh đó các tiêu chí mà chưa đạt được thì tập trung các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành. Như chúng tôi tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực giáo dục như các trường lớp học để đạt vì tỷ lệ đang thấp. Thứ hai về hệ thống đường giao thông cũng tiếp tục được nâng cấp. Thứ ba là chúng tôi ưu tiên tiếp tục là cái phát triển cây xanh. Vì trong quá trình phấn đấu là cái đô thị thì cái cây xanh trên đầu người là rất nhu cầu rất cao.
Trong định hướng phát triển đô thị, tỉnh Bắc Ninh xác định phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, phát huy vai trò đô thị là cực tăng trưởng dẫn dắt chuyển dịch mô hình tăng trưởng. Mục tiêu hình thành và phát triển mạng lưới đô thị theo mô hình đa cực đa trung tâm, lấy đô thị Bắc Giang, Kinh Bắc là trọng tâm liên kết các đô thị vệ tinh. Không gian phát triển đô thị được hướng tâm kết hợp với phát triển dọc trục giao thông quốc gia các tuyến vành đai. Để hiện thực hóa khát vọng lớn của tỉnh, mỗi địa phương đều có vai trò kiến tạo, khai thác tối đa lợi thế tìm kiếm động lực mới. Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà cho biết định hướng phát triển đô thị của phường.
Định hướng về phát triển lấy công nghiệp, rồi đô thị thương mại dịch vụ là trung tâm, là chính. Đấy, và có điều chuyển một số những cái quy hoạch chi tiết trước đây đã được lập như là những cái khu đô thị mà xác định là chưa hiệu quả để mà điều chuyển sang quy hoạch những khu nông nghiệp công nghệ cao để mà tập trung ưu tiên cho cung cấp cho những cái sản phẩm hàng hóa nông nghiệp cho công nghiệp đô thị dịch vụ ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Ông Ngô Minh Sơn, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Tân An thì cho hay.
Phường cũng sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ các nguồn lực của trung ương, của tỉnh sau khi thành lập thì để phát triển hết kết cấu hạ tầng khung các cái tuyến đường quốc lộ cũng như tỉnh lộ chạy qua địa bàn phường và phường cũng huy động mọi nguồn lực từ nguồn lực đầu tư công của phường cũng như là thu hút các cái dự án đầu tư xã hội hóa các cái nguồn lực của đặc biệt là nguồn vốn của doanh nghiệp để chúng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Đối với các dự án phát triển đô thị, chúng tôi ưu tiên là sẽ quy hoạch và thu hút lựa chọn các dự án đầu tư theo định hướng của tỉnh phát triển theo hướng là đô thị ném, tức là có nhà cao tầng và thứ hai là có mật độ xây dựng đất ở phù hợp, đấy, tăng cường đấy, đất công trình công cộng, tiện ích công cộng cũng như là đất cây xanh, bãi đỗ xe, đường giao thông, hệ thống đường giao thông và ưu tiên các cái phát triển các cái đô thị theo hướng là thông minh, sinh thái.
Thời điểm hiện tại, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Bắc Ninh đã đạt tới 55%, vượt xa so với tỷ lệ 45% tiêu chuẩn quy định của thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian qua, các địa phương đã huy động và dành nhiều nguồn lực mở rộng không gian phát triển đô thị. Hạ tầng đô thị cũng dần hoàn thiện theo chiều sâu, từng bước đồng bộ. Nhiều khu đô thị đã nâng cao tỷ lệ xanh hóa cũng như các tiện ích công cộng. Ông Phạm Hữu Hải, phường Việt Yên cho biết.
2019 ra đây thì nó có những cái thay đổi rất là lớn. Đầu tiên thì hạ tầng cây xanh vỉa hè, thì lúc đó thì là chưa có gì cả, nhưng hiện tại thì mọi thứ đã đẹp lên rất nhiều. Từ công viên, hồ, điều hòa, rồi cây xanh, rồi tất cả các cái hạ tầng. Dân về đây ở rất đông, xây dựng nhiều. Nói chung là tất cả những người mà đã ở đây thì đều đánh giá là cái môi trường rất là tốt.
Trong tờ trình mới đây của tỉnh ủy Bắc Ninh gửi Bộ Chính trị về việc xin chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh đã cho thấy tỉnh Bắc Ninh đã đạt trên 13 trên tổng số 15 tiêu chuẩn đô thị loại 1. Việc hiện thực hóa mục tiêu này không chỉ là sự mở rộng về quy mô đô thị mà còn là nâng tầm toàn diện về mô hình phát triển, năng lực quản trị cũng như chất lượng sống của nhân dân. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, thị trường nhiên liệu Việt Nam chính thức bước sang một giai đoạn mới khi xăng không chỉ truyền thống được thay thế bằng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước. Tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, hoạt động bán hàng diễn ra ổn định, nguồn cung được bảo đảm. Nhiều người dân bày tỏ sự quan tâm và đồng thuận với chủ trương sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày đầu triển khai chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 cho thấy, tại các cửa hàng xăng dầu, nhiều người dân bày tỏ sự quan tâm và tin tưởng sử dụng loại nhiên liệu thân thiện với môi trường. Các cửa hàng duy trì nguồn cung dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Anh Nguyễn Hữu Hạnh, phường Kinh Bắc và anh Nguyễn Văn Luân, xã Phủ Lãng cho biết việc sử dụng xăng E10.
Ngày đầu tiên tôi sử dụng cái xăng này thì tôi cũng ủng hộ chính phủ. Mọi cái thì dùng xăng E10 này thì cũng là tốt, bảo vệ môi trường ạ. Nhân viên thì phục vụ đây thì cũng nhiệt tình, chu đáo.
Chất lượng thì cũng tạm ổn, nhưng mà về vẫn còn về ví dụ những xe đời cũ như bọn em thì liệu chạy về sau này ví dụ nó có được đảm bảo như cái xe mới không? Thì cái này bọn em cũng chưa rõ.
Trước đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể nhằm từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học trong hoạt động giao thông vận tải. Công tác kiểm tra giám sát chất lượng nhiên liệu, điều kiện kỹ thuật của hệ thống phân phối cũng được tăng cường nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, an toàn và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ông Lại Hồng Quang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Petrolimex Bắc Ninh nói thêm.
Đối với mặt hàng E10 thì khi chúng ta mua thiết bị thì cần có những cái lưu ý để bảo quản trong cái việc tồn chứa tại phương tiện để không để cái hơi ẩm cũng như là nước để lọt vào trong cái bình nhiên liệu. Đấy là cái lưu ý quan trọng nhất. Ngoài ra thì đối với cái phương tiện cũ mà lâu ngày không được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì ấy, phải tuân thủ các cái quy trình về công tác bảo dưỡng, sửa chữa cái thiết bị để đảm bảo cho xe bản thân cái thiết bị hoạt động một cách trơn tru nhất.
Theo đánh giá của các ngành chức năng, xăng sinh học E10 là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường. Việc đưa xăng E10 vào sử dụng không chỉ giúp giảm lượng khí thải độc hại, cải thiện chất lượng không khí, mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, hướng đến sự phát triển bền vững.
Thưa quý vị, Bắc Ninh đang vào mùa vải thiều. Mặc dù sản lượng vải năm nay có giảm hơn so với mọi năm, nhưng nhờ công tác quảng bá, xúc tiến tiêu thụ tốt, giá vải thiều cao hơn so với mọi năm, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng vải. Tiếp nối sẽ là những thông tin về loại sản phẩm nông nghiệp này. Ngày 1 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân xã Lục Ngạn tổ chức thành công hội nghị xúc tiến ký kết hợp tác tiêu thụ vải thiều năm 2026. Kết quả, địa phương đã ký kết tiêu thụ hơn 6.500 tấn vải thiều, góp phần tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm và nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng vải trên địa bàn. Xã Lục Ngạn là một trong những vùng trồng vải trọng điểm của Bắc Ninh. Năm 2026, xã Lục Ngạn có 3.320 hectare vải thiều, sản lượng ước đạt khoảng 10.000 tấn. Trong đó diện tích vải sớm đạt 1.000 hectare, chiếm 30% tổng diện tích, sản lượng khoảng 500 tấn. Diện tích vải chính vụ đạt 2.320 hectare, chiếm 70%, sản lượng khoảng 9.500 tấn. Nhờ quy trình chăm sóc được thực hiện đúng kỹ thuật, chất lượng vải thiều năm nay được đánh giá cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng yêu cầu của các thị trường trong và ngoài nước. Tại hội nghị, 8 doanh nghiệp đơn vị thu mua và phân phối đã ký kết hợp đồng bao tiêu hơn 6.500 tấn vải thiều của địa phương, tương đương khoảng 65% tổng sản lượng toàn xã. Các nội dung ký kết tập trung vào thu mua, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu vải thiều Lục Ngạn. Việc ký kết thành công các hợp đồng tiêu thụ ngay từ đầu vụ không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất mà còn mở ra cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của vải thiều Lục Ngạn trong thời gian tới.
Gần 30.000 tấn đó là sản lượng vải thiều sớm của tỉnh Bắc Ninh đã tiêu thụ từ đầu vụ đến nay. Điều đáng nói không chỉ tiêu thụ thuận lợi mà vải thiều có giá bán cao hơn nhiều so với những năm trước. Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, sản lượng vải thiều tiêu thụ tăng nhanh trong những ngày gần đây khi bước vào thu hoạch chính vụ. Trong số sản lượng vải đã tiêu thụ, phần lớn vẫn là vải sớm, chỉ có một số ít trà vải chính vụ bắt đầu cho thu hoạch. Công tác tiêu thụ thuận lợi ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong đó, tiêu thụ trong nước gần 58%, tương đương hơn 17.000 tấn, xuất khẩu gần 13.000 tấn, chiếm hơn 42% tổng sản lượng tiêu thụ. Tổng hợp của Sở Công Thương cũng cho thấy tại những điểm thu mua lớn, phục vụ thị trường xuất khẩu và những vườn vải có mã số vùng trồng, vườn vải được công nhận vườn vải đẹp, vải có giá bán cao, từ 60 đến 70.000 đồng kg. Đây là mức giá tương đối cao so với giá bán đầu vụ của nhiều vụ trước đó. Kết quả này có được là do tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo sát sao nâng cao chất lượng quả vải, sớm chủ động xúc tiến tiêu thụ đa kênh và tích cực phối hợp với các địa phương bộ ngành trong việc tạo thuận lợi cho công tác tiêu thụ, nhất là tại các cửa khẩu.
Thưa quý vị, mặc dù vải thiều chính vụ chưa bước vào thời điểm thu hoạch, song tại các vùng trồng vải trọng điểm, không khí thu mua tiêu thụ đang diễn ra rất sôi động. Đáng chú ý, giá vải năm nay duy trì ở mức khá cao, cá biệt nhiều sọt vải đẹp được thương lái thu mua với giá từ 65 đến 75.000 đồng một kg, mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho người trồng vải. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Lục Ngạn. Những ngày này, tại các vùng trồng vải trọng điểm, từ sáng sớm, hoạt động thu hái, vận chuyển và tiêu thụ vải thiều diễn ra nhộn nhịp. Các điểm cân luôn tấp nập người dân, thương lái đến giao dịch, mua bán. Với hợp tác xã Văn Ca, từ đầu vụ đến nay, sản lượng vải tiêu thụ khá thuận lợi. Bình quân mỗi ngày, hợp tác xã thu mua từ 30 đến 40 tấn vải để phục vụ xuất khẩu, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc. Đánh giá chất lượng quả vải thiều năm nay, chị Trần Ngọc Lam, hợp tác xã Văn Ca, xã Lục Ngạn cho biết.
Chất lượng vải thiều của Lục Ngạn năm nay chúng tôi vẫn đánh giá rất là tốt. Quả to này, giá cả biến động theo từng ngày. Vải đẹp chúng tôi có thể thu mua từ 70 đến 75.000 một cân.
Tại thôn Muối, một trong những vùng vải đẹp, chất lượng cao của xã Lục Ngạn, mặc dù sản lượng có sụt giảm, song chất lượng của quả vải thiều vẫn được giữ vững. Theo ghi nhận, giá thu mua tại khu vực này hiện dao động từ 65 đến 70.000 đồng một kg. Đặc biệt, nhiều sọt vải tuyển chọn kỹ, quả đồng đều, mẫu mã đẹp được thương lái thu mua với giá lên tới 75.000 đồng một kg. Anh Trần Thanh Lâm, thôn Muối, xã Lục Ngạn phấn khởi nói.
Gia đình bán giá 7 năm, năm nay tiêu thụ giá vải khá tốt ạ. Lúc nào muốn giá nó cao cao để bà con được khó khăn.
Còn đây là niềm vui của anh Lục Văn Hà, thôn Mèo, xã Lục Ngạn.
Từ đầu vụ đến giờ tôi mới thu được 1 tấn u hồng, còn khoảng độ 2 tấn u hồng với lại 2 tấn thanh hà, 1 tấn vải ngọt nữa. Giá cả tôi bán là thấp nhất là 50, cao nhất là hôm nay 68. Giá này là tôi cũng hài lòng và so với công sức mình bỏ ra, mình đầu tư.
Với tín hiệu tích cực từ thị trường của mức giá thu mua cao ngay từ đầu vụ, người trồng vải đang kỳ vọng một mùa vụ thắng lợi. Đây cũng là động lực để các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho quả vải thiều trong thời gian tới. Ông Sái Văn Lính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Ngạn thì cho biết.
Năm nay thì là một năm là cái giá vải thiều cũng rất là ổn định. Hiện nay thì đang dao động từ 60 đến 70.000 đồng trên 1 kg. Bà con dân thì đi bán thì rất là phấn khởi. Giá ổn định, được giá cũng góp phần cho cái xã Lục Ngạn để mà có những cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Những ngày tới, sản lượng vải thiều sẽ tiếp tục tăng khi bước vào cao điểm thu hoạch. Các ngành chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm tốt các điều kiện thu mua, vận chuyển và tiêu thụ, góp phần giúp người dân yên tâm sản xuất và nâng cao giá trị kinh tế từ cây vải thiều. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Nhiều phần quà thiết thực đã được trao tận tay các em. Sự chung tay của cả cộng đồng xã hội đã thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, giúp các em một ngày Tết thiếu nhi trọn vẹn niềm vui. Tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh tại phường Bắc Giang, nơi đang nuôi dưỡng chăm sóc nhiều trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi, không khí ngày 1 tháng 6 năm nay như ấm áp hơn bởi sự chung tay của các cấp công đoàn và doanh nghiệp. Những món quà mặc dù giá trị không lớn nhưng lại đong đầy tình yêu thương, cổ vũ tinh thần to lớn, giúp các em vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Em Nguyễn Thị Vân Anh và em Giáp Thị Hoài Nhung, học sinh cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh chia sẻ cảm nhận khi được tặng quà.
Em rất xúc động, hoàn cảnh em còn nhiều khó khăn nên món quà hôm nay rất ý nghĩa với em.
Em cảm ơn đơn vị tài trợ đã quan tâm đến chúng em, giúp chúng em có một ngày mùng 1 tháng 6 vui và đáng nhớ hơn. Hôm nay con nhận được quà con rất vui, cảm ơn mọi người rất nhiều và con sẽ cố gắng học tập thật tốt.
Đối với các em khuyết tật đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại đây, sự quan tâm của xã hội luôn là nguồn động viên quý giá, không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà đây còn là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đối với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những trẻ em yếu thế. Anh Bùi Văn Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Luxe ICT Vân Trung, khu công nghiệp Vân Trung cho biết.
Thông qua cái hoạt động này, doanh nghiệp Luxe muốn chung tay cùng với lại các cơ quan đoàn thể để thể hiện cái sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ những cái khó khăn của các con. Và mong các con có thêm thật nhiều sức khỏe và các con sẽ sớm vượt qua các cái khó khăn này và sớm trở thành những người công dân tốt trong tương lai và đóng góp cho cái sự phát triển chung của kinh tế xã hội của đất nước.
Ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Bắc Ninh đề xuất mong muốn.
Cùng với các cái địa phương, các cơ quan ban ngành của sở, của tỉnh thì cũng sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đối với các cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế và trên cái tinh thần là không để ai bỏ lại phía sau thì các cái hoạt động thăm tặng quà là rất là ý nghĩa và sẽ lan tỏa đến cả các cái địa phương mà các cháu hiện nay cũng chưa có cái cơ hội cũng và cái cuộc sống vẫn còn khó khăn.
Mỗi phần quà được trao đi là một nhịp cầu yêu thương được kết nối, có phần tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho các em vốn đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi để các em có thêm động lực vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng xã hội.
Sáng ngày 1 tháng 6, trại giam Ngọc Lý xã Tân Yên của Bộ Công an và trại tạm giam số 1, số 2 của Công an tỉnh đã tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 cho 396 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, trong đó riêng tỉnh Bắc Ninh là 68 phạm nhân. Dự có lãnh đạo Cục V06, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh.
Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, có ý chí sửa sai và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trước khi được đặc xá, các phạm nhân đều được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và học kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng để giúp người được đặc xá có định hướng đúng đắn sau khi trở về địa phương. Chính sách đặc xá không chỉ mang lại niềm vui đối với những người được hưởng chính sách khoan hồng mà còn thể hiện truyền thống nhân đạo, tiếp tục khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn sâu sắc của chế độ, mở ra cơ hội mới cho những người biết ăn năn, hối cải. Quy trình đặc xá được triển khai chặt chẽ, công khai minh bạch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá cũng đã được quan tâm thực hiện.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 37 độ. Khu vực phía tây có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28 đến 37 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28 đến 37 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.